Lữ Đoàn Mông Đen của tác giả Bình Nguyên Lộc. Phần 3. Trong vụ này có rất nhiều người muốn lạy ai đó, mà người cuối cùng lại là Định. Chàng muốn lạy vị bác sĩ quen, bởi ông ấy nhất định không đi. Ông ta không dạy gì mà dính líu vào một vụ phá thai cho nó khổ thân. Sở dĩ Định không chở cô bé đi nhà thương, vì chàng không biết nhà thương họ sẽ nhận con bệnh hay không, với lại sợ bị điều tra, lôi thôi lắm. Chàng thề bán sống bán chết với vị bác sĩ quen ấy rằng cái thai đã ra xong, cô bé chỉ bị nhiễm chứng mà thôi, và thầy thuốc rất cần để trị bệnh cho cô ta, chứ không phải là để tiếp tục một vụ phá thai hỏng giữa chừng. Không biết vị bác sĩ ấy suy nghĩ thế nào, rốt cuộc ông ta cũng nhận lời đi soạn mọi thứ cần dùng. Rồi 5 phút sau đó, ông ta trồng ở ngoài một bộ pyjama, một chiếc áo choàng màu trắng, đoạn bảo Định lên xe để cùng đi với ông. Định đã đỡ lo phần nào nhưng vẫn chưa hết sợ, vì khi nãy giọng cô bé rất là mong manh, như sợi chỉ nhuyễn sắp bị đứt, và da mặt cô đã trắng. Thấy mà bắt sợ thì có thể đã quá trễ rồi. Dọc đường lại suýt nữa xảy ra tai nạn. Không việc gì, nhưng người đi xe gắn máy y có lỗi, mà vì dốt luật đi đường nên cứ lo đứng đó mà gây sự mãi. Chẳng tới một ngã tư, xe bác sĩ quẹo qua tay mặt, suýt nữa đụng phải một chiếc xe gắn máy quẹo qua tay trái mà ôm sát cua. Cái điểm hễ cua tay trái thì phải quẹo lơi, không bao giờ ôm sát cua. Điểm ấy không cần học luật đi đường thì cũng biết, nếu như ta thông minh. Nhưng không lẽ hàng triệu người không có bằng lái xe đều kém thông minh? Vậy mà những người ấy không hề biết điều đó. Đáng sợ nhất là những người chuyên chở công cộng, như là phu xích lô chẳng hạn. Ông bác sĩ thắng xe lại kịp lúc nên không có gây ra tai nạn. Nhưng người cởi xe gắn máy lại sân si hỏi: "Nè, anh có biết lái xe hay không?" Ông bác sĩ chỉ cười, nhưng người kia lại hỏi: "Đâu, đưa bằng lái xe của ông cho tôi xem coi." Nổi sùng thiền, ông bác sĩ hỏi lại: "Anh là ai mà anh có quyền hỏi bằng lái xe của tôi?" "Để tôi thanh toán cho," Định nói. Nhân phố vắng, Định toàn xuống đánh cái thằng đó cho nó chết giấc, rồi chạy luôn là êm chuyện, chứ cứ cãi qua cãi lại mãi thì con bệnh sẽ chết mất. Như đoán được ý của chàng, khi thấy chàng vừa mở cửa xe đi ra, vừa nói câu đó, ông ấy vội nắm lấy tay chàng lại. Và có lẽ là ông đã chợt nhớ đến thực tại nên ông ta cho xe vọt đi, bất kể cái lời mắng nhiếc của người đi xe gắn máy đang đuổi theo ông. Câu chuyện ấy cũng làm cho họ mất gần 5 phút, khiến cho Định nghe lòng chàng nóng như lửa đốt. Cũng may là lúc bấy giờ đèn vàng đã bắt đầu chớp liên miên, chứ nếu mà còn đèn xanh đèn đỏ thì chắc chàng quá điên mất. Sau 2-3 lần kẹt đèn, không, chàng không lo sợ cho tính mạng của cô gái không mảy may liên hệ đến chàng, mà chỉ sợ là vào tù một cách lãng nhách mà thôi. Hình như là tội giúp phá thai và suối phá thai bị pháp luật trừng trị nặng lắm, không rõ là mấy năm tù, chỉ nghe ai cũng nói là nặng lắm thôi, mà chàng thì có thể bị khép vào cả hai tội. Lại còn cái tội dụ dỗ gái vị thành niên, nếu liên trở mặt để gỡ nhục đối với dư luận và đối với bà con của nàng. Ở nàng cứ khai là con bé trốn nhà theo trai mấy bữa, nàng chưa kịp cớ bóp thì họ sẽ tin nàng hơn là tin một anh con trai bá vơ mà họ lại tìm thấy xác con bé nằm ở trong nhà. Chớp được một anh con trai đẹp mã và có vẻ có địa vị ở trong xã hội, bằng cớ là hắn có nhà cửa đàng hoàng, có tiền để đi nhảy đầm thường xuyên mỗi đêm, lại độc thân, chớp được một anh chàng như vậy để bắt hắn làm bung sung đỡ đạn, Làm cái bia che lỡ lầm của em nàng, Liên hẳn sẽ không bỏ qua dịp tốt này đâu. Bởi quy tội cho chàng, dầu sao cũng ít xấu hơn là để thiên hạ đoán bậy đoán bạ. Vâng, họ sẽ lập ra nhiều giả thuyết động trời để cắt nghĩa. Tại sao cô gái, nạn nhân lại cố giấu giếm danh tánh tác giả của cái bào thai? Có lẽ Liên là người không có ác, nhưng những người không ác vẫn có thể đâm ác khi họ lăn vào cái thế bí. Sống chết mặc ai, miễn họ đỡ xấu thì thôi. Khi cả hai đẩy cửa bước vào thì Định mừng rỡ như vừa trúng số độc đắc, vì chàng vẫn nghe thấy tiếng rên hừ hừ nho nhỏ vẫn còn. Bấy giờ chàng mới hoàn hồn lại phần nào, nhưng vẫn không dám mong rằng vị bác sĩ này sẽ cứu được con bé hấp hối. Chàng không dám theo vị lương y vào trong, và mệt lả người, chàng nằm dài ở trên đi văn, bịt tai lại, y như một con đà điểu trong sa mạc, chúi đầu vào trong cát để khỏi thấy cơn nguy tiến đến. Rồi chàng lại ngủ quên luôn. Khi bị đánh thức dậy, Định lại càng hoảng hơn, vì chàng đã ngủ sai và nhớ mang máng mình đang mắc họa, nhưng quên phức đó là cái họa gì. Thấy chiếc áo choàng trắng của bác sĩ, chàng đã ý thức lại mọi việc và càng sợ hãi hơn. Chàng vụt ngồi dậy và hỏi Liên: "Sao, có hy vọng gì không hả bác sĩ?" Ông thầy thuốc cười ngất rồi nói: "Câu này đáng lý anh hỏi 4 tiếng đồng hồ trước đây, vì bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Anh thật đúng là một con người vô tư. Anh không sợ ở tù hả?" "Trời, té ra là nó chết rồi hả?" Chàng tái mặt mà hỏi như vậy. "Nếu nó chết thì tụi đâu có cười." Chớ thế nào hả bác sĩ?" "Anh đã gạt gẫm tôi, nhưng mày quá lại đúng sự thật. Quả thật là cái bào thai đã ra rồi, nhưng nó còn sót một chút nhau nên cô ta bị băng huyết. Người giúp phá thai có lẽ là một bà mụ vườn dốt nát, chỉ có trong tay thuốc gia truyền mà không biết gì khác hơn. Vì vậy mà bà ta hoảng hốt rồi bỏ trốn. Có phải như thế không?"
"Bác sĩ thật là tiên tri."
"Không có gì mà khó đoán cả. Tôi đã nạo cái nhau đó ra hết rồi, và tôi đã sang máu tiêm nước biển cho cô ta. Cô ấy đã khỏe lại rồi."
"Thật là bác sĩ đẻ ra tôi thêm một lần nữa đấy."
"Nghe đây, đừng có nói nhiều vô ích nữa. Anh phải coi chừng cô ấy. Nếu mà cô ấy có mệt hay có gì gì thì anh phải gọi cho tôi ngay. Nhưng là tôi nghĩ chắc không có gì đâu. Sáng nay tôi sẽ trở lại thăm hồi 11 giờ
Rồi sao nữa hả bác sĩ?"
"Thì cứ ăn uống và tiêm thuốc bổ một tuần lễ là cô ta sẽ khỏe lại như thường."
"Anh dại dột lắm đó nghe. Vào tù như chơi đó, mà đừng tưởng là giờ anh có thể yên thân được đâu. Nếu tôi không nghĩ tình quen biết tôi xì nhà lê cái vụ này cho nhà chức trách, anh cũng chết như thường, mặc dầu là cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm."
"Dạ xin bác sĩ thương xót cho tôi." "Đáng lý vì tôi không thương xót một người làm sằng bậy như anh. Anh phải có can đảm gánh lấy cái hậu quả của tình yêu chứ."
"Thưa, không phải là tôi đâu bác sĩ à."
"Thôi đi, đừng có chối nữa. Tôi đâu có phải là nhà chức trách đi điều tra anh. Mà khi anh bị điều tra, anh có chối thì cũng vô ích. Thôi, tôi đi đây."
Định thần người ra, thì ra cái ông thầy thuốc này nghi cho chàng là tác giả của bào thai. Nhưng ai lại không nghi như vậy chứ? Bây giờ sống thụt lùi lại trọn ngày nay, chàng mới nghe ghê sợ khi xem lại một cuốn phim. Trong đó ghi những bước mà chàng đã bước lần đến cái miệng hố sâu. Đúng là tài bay vạ gió. Và bây giờ chàng mừng ghê lắm, mừng mình thoát đại nạn, nên dễ tha thứ hơn, hết oán trách người đẹp. Nhưng chàng đã oán kể từ lúc cái bà mụ trốn đi cho đến bây giờ. Chàng bước vào trong, con bé mắt nhắm thiêm thiếp, trên mặt nó đã đỏ hồng hào, có lẽ là nhờ nước biển và máu truyền sang cho nó. Tủ của chàng không có khóa, và ông bác sĩ ấy chắc ổng gọi chàng mãi không được, nên đã mở tủ lấy cái tấm da mới, thay cho cái tấm da đã nhầy nhụa máu. Tấm này được cuốn tròn và vứt ở trên gạch nơi cửa ra nhà sau. Chàng nhìn con bé thì thấy rõ là nó không bé lắm đâu. 17 tuổi, vóc vạc nó không kém gì nó bao nhiêu, chỉ thua cô ấy ở cái bề ngang. Gương mặt nó cũng khá già dặn đối với cái tuổi 17, và quả thật là một đứa con gái đẹp ít thấy. Nó đang mặc pyjama của chàng, chắc là do ông bác sĩ đã thay ra cho nó, vì ông ta không thể để cho nó chịu lạnh trong một cái sự lõa lồ mà mặc cho nó một chiếc áo đầm của nó vào cho nó. Ông ta làm không được. Ăn mặc súng xính, sùng sình và kỳ dị như vậy mà nó vẫn đẹp không chỗ nào chê. Phải mà, nó thừa tự nhan sắc của một người đàn bà mà có lẽ 50 năm trước đã là hoa khôi của Sài Gòn. Còn cha nó chắc cũng đẹp trai lắm mới được mẹ của nó. Chàng cứ đứng đó mà ngắm nhìn con bé, nghĩ lung tung về bước lỡ lầm của nó, tự hỏi không biết đó là bước đầu hay là bước thứ mấy, và nó sẽ ra sao về sau này. Mọi thắc mắc lớn nhất của chàng là cái điềm nó không chịu tiết lộ cho chị nó biết xem nhân tình của nó là cái thằng nào, một người anh em cô cậu chăng. Định nghe đói ghê lắm nên đi lấy rê xô nấu nước, hầu pha cà phê để ăn với bánh mì nước. Giờ cũng đã 3 giờ sáng rồi thì không còn ngủ được nữa, và lại chỗ đâu mà ngủ đây. Vậy thôi, ăn điểm tâm luôn cho nó xong, nhất là để nhờ cái chất cà phê mà gượng gạo cho khỏi bơ phờ. Bỗng chàng lỡ tay đánh rớt cái son nhôm xuống gạch kêu một cái rổn, khiến cho chàng giật nảy mình. Không phải vì yếu bóng vía, nhưng vì đã vô tình phá cho con bệnh mất đi giấc nghỉ ngơi. Chàng làm công việc này tại buồng ngủ, chỉ nơi đó mới có cái bơ ri điện độc nhất ở trong nhà chàng. Sợ hãi, đang ngồi chồm hổm dưới gạch, chàng len lén bước lên nhìn con bệnh thì thấy quả nhiên nàng đã giật mình thức dậy. Nàng nhìn cái trần lạ bằng đôi mắt ngạc nhiên giây lát, rồi nàng nhớ lại mọi việc. Nàng quay sang để tìm cái nguồn của tiếng động, và bốn mắt lại gặp nhau. Định đứng lên cười hỏi: "Sao, đỡ chưa hả cô bé?" Nàng mỉm cười chào chàng bằng một cái gật đầu thật là thoáng nhẹ rồi nói, nhưng giọng vẫn còn yếu lắm: "Dạ cảm ơn, em đã khỏe lắm rồi."
"Cô bé, đừng có nói láo nữa, nói rằng đỡ là đủ cho tôi mừng lắm rồi. Thôi ngủ lại đi, không có gì lạ đâu, tại tôi lỡ tay đánh rơi cái son xuống đó mà."
Chàng toan ngồi trở xuống thì thoáng thấy thiếu nữ cố gắng ngồi dậy. Chàng lại đứng lên sẵn giọng nói:
"Đừng có báo hại tôi nữa, thôi cứ nằm yên đi, không thôi là tôi nổi giận lên bây giờ."
"Dạ em muốn xin một tách cà phê, và vì thấy..."
"À ngỡ gì, cái đó thì sẵn lòng và rất an lòng, vì nó là dấu hiệu cho biết cô đã đỡ lắm rồi."
"Và em muốn nói một câu chuyện."
"Có cấp bách lắm không?"
"Dạ cũng tùy."
"Lạ, tùy gì?"
"Đối với em thì rất là cấp bách."
Định chắc lưỡi bước lại giường rồi nói: "Cô bé đừng có ráng nói to tiếng, cứ có bao nhiêu hơi thì dùm bấy nhiêu thôi. Tôi đã đến sát bên giường rồi nè, nói khẽ cũng được."
Em thấy cần ổn định cái lối xưng hô."
"Vậy mà cấp bách à?"
"Vâng, bởi đâu phải ra đó cho nó đẹp trong cái việc xử thế."
"Vậy cô bé muốn xưng hô như thế nào đây?"
"Xin ông đừng gọi em là cô bé nữa."
"Ok, vậy còn gì nữa không hả người lớn?"
"Xin ông thương xót, đừng có mỉa mai em."
"À không, tôi chỉ đùa mà thôi."
"Em chịu trách nhiệm về lỡ lầm của em, em không bị ai gạt hết, thì em không thể là một đứa bé."
"Đồng ý."
"Còn ông, thoạt tiên em ngỡ ông là nhân tình của chị em, nhưng khi em nghe lởm bởm được vài câu đối thoại Em biết rằng không phải là thế.
Đúng như vậy.
Nhưng em cũng không thích gọi ông bằng ông. Ông còn trẻ quá, lại là người đã cho biết một phần bí mật của em, thì em gọi ông bằng anh vậy.
Cũng được. Thôi em cứ nhắm mắt lại đi mà nghỉ ngơi, rồi đợi nước sôi. 15 phút sau, Định cũng ngồi xuống uống cà phê, ăn bánh mì nướng với Lan. Lan ngồi trên giường, chàng ngồi ở trên chiếc ghế để gần ở bên giường. Giữa họ là một chiếc mâm thiết tráng men nằm ở trên nệm. Nhà có sữa hộp, nhưng Định chỉ làm cà phê đen, vì chàng thấy cả hai đều cần rất nhiều chất kích thích. Chàng thì để cho khỏi buồn ngủ, Lan chỉ để cho tạm đỡ mệt.
Hình như là chị của anh.
Lan đột ngột hỏi như vậy, giữa bữa điểm tâm khiến cho Định rụng rời, suýt nữa đánh rơi miếng bánh mì xuống dưới mâm. Chàng chưa già, đã bảo chàng mới có 26, tức chưa xa thế hệ 17 là bao nhiêu. Vậy mà chàng không dè, nó trắng trợn đến thế. Hèn chi mà nó thú nhận rằng nó không bị ai gạt gẫm, và nó nhận lấy trách nhiệm. Nàng không nói chị của em nữa, mà lại nói chị gọn lõn, như là nói với một nhân tình. Người con trai già này đã lấy lại được bình tĩnh rồi đáp: không, chính là anh cua chị, nhưng vì mục đích khác chứ không phải vì yêu đâu, hay cũng vì nhan sắc của chị.
Thế à? Và chị ấy chụp dịp đó để giao gánh nặng cho anh có đúng không?
Đúng như vậy đó.
Hình như chị ấy có hứa gì.
Cũng đúng, nhưng anh không có đòi hỏi cô ta hứa cái gì cả, mà cũng không nhận lời hứa của cô ấy.
Té ra là em đã nghe hết ư? Em chỉ nghe lởm bởm trong lúc em đau đớn, nhưng em cũng hiểu được. Dầu sao em cũng không bao giờ quên cái ơn của anh. Và xin tạm biệt sau cái buổi điểm tâm này.
À không được, bác sĩ đã dặn.
Lan cười giòn lên mà nói rằng: ông ấy làm sao mà biết được sức lực của con bệnh hơn là chính con bệnh. Với lại ông chỉ làm thế vì lương tâm nghề nghiệp thôi anh. Miễn ông có đến đây là đủ cho lương tâm ông bình an. Còn con bệnh có mặn hay đi vắng cũng không quan trọng. Em phải đi, vì hễ đi được thì không nên làm phiền anh nữa. Mà em đã nghe rõ trong người em đi được mà. Anh đừng cầm cọng em chi cho mắc công. Cá tính của em mạnh lắm, không thể siêu lòng vì yếu bóng vía đâu anh.
Thôi thì mặc kệ em vậy.
Nhưng em sẽ trở lại thăm anh một ngày nào đây. Em chỉ xin anh đón taxi dùm cho em, để khỏi phải đứng đợi ở trên vỉa hè vào lúc tảng sáng thì nó hơi kỳ mà thôi.
Được rồi. Đêm đó trong vũ trường Eldorado, Định là một nhân viên làm tròn sứ mạng. Chàng nghiêm chỉnh bằng cách tiếp tục đóng kịch si cái cô vũ nữ mà chàng đã bắt bồ hôm nọ để khai thác thêm cô ta. Lucy nè, chàng hỏi, cái anh chàng tóc ngắn ngồi ở bàn cạnh bàn của ta khi nãy có phải là sĩ quan hay không?
Cái anh này lạ, không hỏi em có bồ hay không, em kia có được ai bao hay chưa, mà cứ hỏi ba cái thằng được rửa không à. Hôm nay em để ý thấy hình như là anh phục lăng cái bọn quan lớn và sĩ quan. Sao không tình nguyện đầu quân đi, rồi ngày kia anh cũng sẽ trở thành đại quý như ai. Tụi em mê mấy anh cấp quý lắm đấy nhé, nhưng tụi em có lý mà mê họ. Còn anh mà mê họ là anh gàn. Thì thấy họ đẹp trai hỏi thăm cho biết vậy thôi mà, chớ đực rửa, sao lại đi mê đực rửa được. Nè, khi nãy tụi mình trôi lại gần bà già để thâu tiền, bà ấy đã nhìn anh chết trân. Em nhớ ra thì lúc mới vào đây, có phải anh đã cua bà ta? Và chắc đã được rồi có đúng không? Coi bộ bà tức ghê lắm đó.
Định rất khó chịu trước những lời này. Chàng cứ nghe nhồn nhột ở sau lưng, giống như đôi mắt theo dõi của Liên là một thứ chữ, nghĩa là cái gì vô hình mà nó có sức mạnh cụ thể. Sức mạnh vô hình, nó khều chàng từ phía sau và thì thầm: "Cái con người đoán hậu, em không trách anh đâu, vì anh rất chánh đáng mà hờn em, mà khinh em. Nhưng anh có biết rằng em đau lắm hay không? Em già thật đó, nhưng chính anh đã thấy rằng em đẹp. Vâng, em còn hơn mấy con mà anh đang si nữa kia, lại hơn chúng ở cái địa vị và ở tư cách. Anh có biết hay không rằng có nhiều thằng nó lạy em mà không được, trong đó có cả cái bọn trẻ tuổi như anh." Nhưng chàng bật cười mà thấy rằng mình chủ quan quá. Chưa chắc dị Liên đã yêu chàng, và điều không thể chối là nàng đã lợi dụng chàng. Ông già bị con gái lợi dụng là thường sự, xính xái được, chứ như con trai mà để cho bà già lợi dụng thì có tức học máu hay không? Tuy là nghĩ thế, chàng vẫn không hết nghe nhồn nhột ở sau lưng. Vì sự bất chợt của Lucy, nàng kể cho chàng nghe thì chắc là có thật, chứ nó biết được cái gì mà bịa một câu chuyện rất là ăn khớp với sự thật. Có thể có ấy. Anh cười gì vậy? Anh vừa đạp lên chân em và bị em bấm cho bồ một cái, hầu để kỷ niệm lại trên da bồ. Chứ bồ nhớ rằng bồ đi chưa có vững đó nhé. Thì móng tay của em nhọn quá. Bản nhạc đã dứt và họ đã về bàn. Anh nhìn cái thằng cao bồ già ở đằng kia. Em kể câu chuyện này cho anh nghe, hấp dẫn 10 lần hơn mấy cái ông quan to của anh nữa kìa. Đâu, thằng nào đâu? Bên trái anh. Nó đáng chú của anh đấy, và là đáng tía của em. Thấy rồi, cái ông già mặc áo cà rô bỏ ở ngoài. Không có già bao nhiêu, mới có 48 thôi. Nè, nó vừa bán vợ nó 400.000 đó anh. Bán vợ? Nhưng không có đợi con, vì con gái độc nhất của nó mới vừa lấy chồng. Tức là bán vợ sao? Cố nhiên, chứ vợ trước của nó nếu còn sống là bà già thì bán được 3 xu cũng không ai mua. Thế nó làm nghề gì? Nữa, cứ hỏi nghề nghiệp của cái lũ ấy mãi. Hỏi là tụi em đây mới cần hỏi, nhưng tụi em không thèm hỏi. Bộ anh là tướng cướp hay sao vậy? Các em không thích biết điều ấy. Thích chứ, nhưng không cần ai khảo mà tụi nó cũng xưng, thì hỏi làm gì cho mệt. Tuy nhiên, tụi nó xưng thì mặc tụi nó. Tụi này phải kiểm soát, điều tra lại hết. Vì có nhiều thằng thất nghiệp thấy mẹ mà cũng nói vách là thầu khoáng, là sĩ quan tình báo vân vân. Cái thằng bán vợ ấy, sao nó lại bán vợ nó đi? Hẳn nàng phải đẹp mới được cao giá như vậy. Tất nhiên, nếu không, cho không cũng chẳng ai thèm. Vợ nó là gái chơi à? Anh này ngây thơ quá. Nếu em là gái chơi bời, em đã tự bán em rồi, chứ thằng chồng làm sao mà bán em được? Đó là một quá phụ của một viên kỹ sư trẻ tuổi, hoa khôi mông đen, nhưng không phải là con nhà giàu. Ông kỹ sư đó chết đi, không có để lại của cải gì hết. Nên hẻn ta túng quá, thì cậu đô kia tới chinh phục. Cậu đô tên gì? Thôi đi, đừng có làm bộ đi vòng quanh để biết nó làm cái nghề gì. Nhưng em cũng chẳng cất để dành làm của và bảo của em đâu. Nó tên là Được, chuyên môn chạy các áp phe lớn. Thế cậu đồ yêu thật tình, chứ không phải muốn qua đường. Yêu thật tình mà lại đi bán người ta. Thật tình là thật tình theo cái bọn tiền bạc, nghĩa là chỉ thật tình trong lúc chúng nó đủ sức mà thôi. Cậu đồ chinh phục người đẹp khá lâu. Người đẹp bao nhiêu tuổi? 27. Khá lâu. Và rốt cuộc được. Xem ra họ yêu thương nhau ghê lắm, vì mặc dầu họ cách biệt nhau đến 20 tuổi, thằng chả cũng còn khỏe mạnh và bánh trai. Hơn thế, tiền lập áp phe không đổ mồ hôi, sốt con mắt
nên thằng chả xài buông tay. Còn cô nọ thích mê, bởi hồi làm vợ của ông kỹ sư, lương tháng thì chỉ có 10.000, cô ta phải sống khiêm tốn. Nay được tiền xài như là triệu phú thì còn đòi hỏi cái gì nữa. Sau đó được một năm thì thằng chả xuống dốc, vì dạo này muốn làm áp phè phải có gốc chánh trị, mà thằng chả thì không có chỗ dựa ở trong cái giới đó. Nhưng đâu có cần bán cục cưng nếu áp phe xuống. Hễ khôn thì phải thấy là cần. Này nhé, hễ xuống thì không đủ sức cung phụng người đẹp nữa, mà không cung phụng người đẹp đầy đủ thì nó mọc sừng. Hai là người đẹp ôm cầm sang thuyền khác, đằng nào thì cũng mất cục cưng thì bán mẹ nó trước, có phải là có lời hay không? Ừ, khôn thật, nhưng bán như bán một con heo vậy. Coi chừng ăn chỗ chà đó nghe bồ, đừng có khinh tụi phụ nữ này thái quá như vậy chứ. Thôi xin lỗi, thằng chả bán lén đó chứ. Nghĩa là thằng chả bí mật đề nghị cái vụ bán chắc ấy với một ông bự, lấy trước ráo nạo tiền là 400.000, nhưng với điều kiện là ông bự đó phải chinh phục được nàng, hoặc làm sao được đó thì làm. Thằng chả chỉ có việc là nhắm mắt lại cho nó qua mà thôi. Khi người đẹp sang thuyền khác rồi, thằng chả lại tiếc, nhưng không biết làm sao vì không dám kiếm chuyện với ông bự đó. Thằng chả chỉ ôm sầu mà hy vọng con chim nhớ tổ thỉnh thoảng về thăm cố nhân một lần. Nhưng mà con chim nó đã rơi vào địa đàng rồi, nó quên tổ ấm cũ, mà còn nhớ thì nó cũng cố mà lờ đi, để xóa đi cái dị vãng, để sống có nề nếp, hầu được ông bự hợp thức quá tình duyên của họ, bởi ông ta quá vợ. Đợi được 4 tháng và tuyệt vọng, thằng chả lại đâm ra sầu tình giống như con trai. Đêm nào cũng vào đây, không nhảy nhót gì hết, cứ ngồi uống rượu ly bì, lấy tích kê để rồi yêu cầu tụi này nói yêu thằng chả. Trong lúc như vậy, thằng chả lại liêm diêm đôi mắt, rồi lại gọi: "Em Bích Nga, em là tất cả của đời anh, em là..." Dây lâu thì thằng chả mở con mắt ra, rồi cười xòa với tụi này. Tội nghiệp cái khỉ khô, bà già thâu tiền, bán anh như vậy, cho em, anh có tội nghiệp bà hay không? Thế bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Ai mà biết đâu, nhưng đối với tụi này, bà là một bà già, vì tụi em trẻ hơn bà nhiều. Mà nhất là vì bà làm cái bộ nghiêm trang, thì bà lại càng giống bà già lắm. Sao biết người ta làm bộ? Chứ nghiêm trang thật, sao lại có mèo? Hả? Bà có mèo thật hả? Cậu Đô ghen rồi đó. Không, đừng chối vô ích, cậu Đô đã giật nảy mình. Anh không già, chỉ có thế thôi. Ừ, năm kia bả giàn díu với một ông khách thường trực ở nơi đây. Như vậy cũng không thể bảo rằng người ta là bộ. Người nghiêm trang vẫn có quyền có mèo kia mà. Thôi đi, hãy nghiêm trang thì phải lấy chồng cho đàng hoàng. Con nhảy dù như tụi này thì nên ba gai như tụi này. Thánh phải ra thánh, quỷ phải ra quỷ. Coi bộ anh không thích câu chuyện em kể khi nãy hả? Lucy lại nhắc đến vụ anh chàng bán vợ, cười và hỏi định như vậy. Quả thật là chàng không thích. Nếu cần nghe chuyện hay thì không còn chuyện nào hay bằng chuyện con bé Lan. Mà chàng rất thèm biết cái đoạn trước, chắc là ly kỳ lắm, với lại kèm theo dõi khúc sau, chắc cũng là hấp dẫn lắm đây. Nhưng hiện chàng chỉ cần điểm mặt những ông thầy ký lương tháng 5.000 mà dám đóng đô ở đây mà thôi. Lúc chàng nhận việc, thượng cấp của chàng đã ra chỉ thị rõ: những người lâu lâu đi giải trí một lần thì đừng nói tới họ mất công. Cái bọn văn nghệ sĩ ký giả thì cũng thế, nếu chúng nó có ăn dầm nằm về nơi đó cũng để yên cho chúng nó, vì đó là những thằng ngông, ăn lương như thiếu quý, ăn xài như đại tướng. Cái tật của chúng nó là vậy, không có gì là lạ. Ta chỉ nên bám sát các sĩ quan, nhất là sĩ quan cấp úy, các công chức, nhất là các thầy ký. Còn bọn nhà giàu thì biết gì được về họ thì cũng hay, bằng không có thì thôi. Anh thuộc về khu TL, có mục đích là thanh lọc hàng ngũ của các công bọc, chứ không thuộc khu CT. Nên ai âm mưu đảo chánh hay gì gì không nằm trong trách nhiệm của anh.
Phần 4. Lucy đã chạy bàn, chàng cũng mặc kệ. Bởi Lucy hay Bích Nguyệt hay Hoàng Yến hay là gì gì, cũng chả em nào biết câu chuyện gì hay hơn là câu chuyện kỳ lạ của hai chị em cô Thu Ngân Viên. Nhận lãnh chỗ làm này, chàng ngờ chỉ biết bí mật của đàn ông, của những ông mà chàng có phận sự phải theo dõi. Không ngờ chàng lại biết rộng hơn như thế nhiều, biết ngoài tầm hoạt động của chàng, mà chuyện ở ngoài vòng rào còn hay hơn là ở trong nhiều lắm. Nhưng chưa có hết đâu, bởi bí mật của Lan còn hoàn toàn bí mật. Chàng chỉ biết có khúc giữa rất ngắn, chàng nhất định phải biết thêm, bất cứ với mọi giá nào. Chàng có tò mò chuyện thiên hạ đâu, nhưng cũng đã trót biết một phần. Chàng rất ngứa biết thêm. Đó là tánh tự nhiên của con người, ai cũng thế. Chàng không xấu hổ lắm mà hiếu kỳ về đời tư của Lan, mà nàng có quyền cất kỹ trong tủ sắt riêng của nàng, cho đến chị ruột của nàng cũng không chiếm được. Định rất thích chí mà được biết một bí mật một cách độc quyền, vì ở đây từ nhân viên vũ trường cho đến khách hàng của họ không ai dè Liên có chuyện gì. Họ chỉ biết rằng thỉnh thoảng có một ông khách si nàng, nhưng những mối tình ấy không thọ được lâu, chỉ có thể thôi, bởi nàng lương thiện và dè dặt, không lượng tiền của ai để gây thù hằn sau đó, không để cho họ đánh ghen. Trong khí hậu ăn chơi này, một nếp sống như thế được xem là trong sạch nhất, yên ổn nhất, lành lặn nhất rồi. Chàng bình thản làm việc, nhưng trái lại có một người như bị kiến cắn chân. Người ấy rất lo mình đản trí, rồi làm mất tiền bằng cách thối lộn thì nguy. Không đản trí sao được, khi mà đáng lý phải nhìn những cái bông tính tiền. Những tờ giấy bạc rất dễ lẫn lộn với nhau, chẳng hạn như giấy 20 đồng, giấy 5 đồng màu xanh, giấy 5 đồng đỏ với giấy 10 đồng. Thì nàng cứ ngước mặt lên mãi để tìm kiếm cái chàng hào qua phong nhã. Anh ta cứ trôi từ góc sân này qua cái góc sân khác, thỉnh thoảng lại mất hút trong đám đông. Mà khổ nhất là những lúc sân trống thì hắn lại biến mất, luôn nơi cái bàn kê ở xó tối nào đó với một cô vũ nữ cũng không rõ. Người đàn bà khôn ngoan và kinh nghiệm này đã sòng phẳng, tỏ thật cá tánh của nàng với hắn là vào tuổi của nàng, nàng không thể nhắm mắt yêu bừa mà biết đắn đo, cân nhắc. Và nàng đã cân xong kẻ đã thi ơn cho nàng một cách miễn cưỡng. Dầu sao, hắn cũng là người tốt. Mặc dầu có sự miễn cưỡng nói trên, nhưng hắn lại đẹp trai, đền ơn bằng sáng kiến của nàng. Nàng không có mất một cái gì cả. Mối tình phù du 5-3 tháng với con người dễ thương ấy giúp nàng phủi sạch một món nợ rất to, cho nàng được hưởng tình yêu tuyệt đối suốt thời gian ấy. Tuyệt đối ở phía nàng thôi, vì nàng không hề nuôi ảo tưởng rằng hắn đang yêu nàng. Cái ảo tưởng ấy đang quả đã có trong đêm mà hắn tán nàng lần đầu. Nhưng rất thông minh, nàng đoán được rằng hắn chỉ vì một lý do bí mật nào đó mà thôi, chứ không phải là tình yêu, mà cho đến cả vì muốn qua đường cho vui. Xem ra hắn cũng chẳng có tha thiết gì lắm. Nàng chỉ làm bộ lầm, làm bộ tin để cột dính hắn, hầu cậy mượn cái việc đó mà thôi. Nàng quyết đền ơn chỉ có thế thôi. Mãi cho đến lúc hắn vào vũ trường ra sàn nhảy, nàng mới nghe khác, mới thấy rõ lòng mình là nàng đã yêu. Khi nàng biết xốn sang nhìn hắn cười tình với mấy cô vũ nữ và không rời cô ta một phút nào cả, đi ngồi đó mà thẫn thờ như một kẻ mất hồn, dưới mắt kinh ngạc của những người bồi bàn. Họ tới lui quầy của nàng thường lắm. Nàng rất kinh ngạc mà thấy mình đã yêu 3 lần rồi,
và cả ba lần đều yêu nhiều và yêu rất chân thật. Thở còn là con gái thơ Như Lan, nàng đã yêu người tình đầu của nàng, rồi sau đó mấy năm nàng lấy chồng và cũng rất yêu chồng. Trong thời kỳ quá bụa, nàng lại yêu trở lại, và đó là lần chót rồi lại bị phụ, rồi vào làm ở nơi đây. Sáng con mắt ra trước một thế giới hời hợt về tình cảm, nàng đã chán ngấy tình yêu và tưởng không bao giờ mình còn yêu được nữa. Thế mà nay nàng lại yêu, yêu với tất cả thơ mộng của tuổi dậy thì, với tất cả đau khổ của người yêu thật sự, với tất cả hờn ghen, tất cả đam mê. Tóm lại là nàng yêu. Một tiếng, chỉ một tiếng thôi, viết hoa là đủ nói rõ về lòng nàng hơn bất kỳ lời văn vẽ nào. Và khi định ra về hồi một giờ đêm, Liên nghe như con tim mình bị ai nắm mà vặn một cái. Nàng cắn môi cố nén một cái nấc, rồi nuốt nước miếng thật mạnh để tống xuống tận đáy bao tử một cục nghẹn. Rồi chớp mắt li lịa để rải cho khô hai hộp lệ ở hai khóe mắt, nó rịn ra lần lần và kết hợp lại thành một giọt lớn mà nàng sợ nó rơi xuống má phấn, hỏng quá trang và nhất là bị người ta cười. Người nữ thu ngân viên này chịu đựng như vậy được năm đêm, không, năm thế kỷ. Năm thế kỷ dày vò, và những cuối đêm về nhà trằn trọc cho tới 9-10 giờ sáng mà không chợp mắt được. Nàng đã bơ phờ hốc hác, đôi mắt trộm lơ vì thiếu ngủ, chiếc áo đã bắt đầu rộng ra vì nàng sụt cân. Cho đến cái đêm ấy thì thật là hết hy vọng. Người con trai ấy không còn tới đây nữa, và người vũ nữ được hắn si có lẽ cũng ngạc nhiên không ít. Hắn đang thề non hẹn biển với cô ta, hứa mua nhà cho cô ta, hứa là làm hôn thú nữa, rồi tình lình hắn biệt dạng thì có lạ chưa. Và lạ nhất là đêm trước đây hắn không có dấu hiệu mệt nhọc hay đau ốm gì, cũng không có nói là đêm sau hắn có thể bận việc, mà lạ quá mức tưởng tượng là nàng chưa cho. Mặc dù nàng đã trổ tài để khiêu khích dữ tợn khi nàng ở trong tay của hắn. Một gã đàn si chưa được mà lại bị kích thích đến mức độ tối đa ấy, thì chết sống gì hắn cũng vào đây mỗi đêm, trừ khi hắn mắc dịch mắc gió thình lình, hoặc là bị bắt thình lình vì buôn lậu, hoặc giết người hay cướp của. Cả hai người đàn bà này không ai biết rằng Định đã đi công tác nơi một hộp đêm khác mất rồi. Vì ở đây hắn đã sớm xong phận sự ít lắm là trong tháng này. Nhờ bồ của hắn, tháng tới hoặc tháng nữa hắn sẽ trở lại để tìm những con hạm có thể khác. Nhưng chừng ấy thì nàng vũ nữ đã có bồ mới rồi, không hạch sách gì hắn mà hắn phải lo. Còn cái cô thu ngân viên thì hắn không có nợ nần gì. Liên đã quen với khung cảnh đèn mờ nên nàng bền chí đưa mắt để tìm kiếm. Có những bàn xa lắm, quen mặt bao nhiêu, tìm cũng chẳng có ra ai. Nhưng nếu chàng có tới thì hẳn chàng có nhảy, mà kẻ nào ra sàn nhảy không thể thoát khỏi sự quan sát của nàng. Sàn ở tại trung ương của cái vũ trường rộng lớn này, tức là gần quầy nàng hơn ở những bàn xa. Và khi chàng trôi lại phía quầy, chàng chỉ cách nàng có 6-7 bước mà thôi. Không, đêm nay chàng không có mặt. Hồi 3:30 trưa hôm sau, Liên hồi hộp gõ cửa nhà của Định. Nàng rất kiêu hãnh và rất sợ bị hất hủi, rồi tủi thân. Nhưng nàng thầm cảm ơn người chủ nhà biết bao khi được đón tiếp nồng hậu như thường. Nàng nói ngay khi ngồi lại với một giọng nghẹn ngào. Em không nuốt lời hứa, nhưng sở dĩ mãi cho đến hôm nay em mới thăm là vì sao? Chắc anh đã biết, có lẽ anh còn hơn em về sự gần như là quyết tâm liều mạng của em. Đêm nào anh cũng không hề ghé lại quầy của em. Em chờ anh bớt hờn thử xem sao. Định cười hiền lành mà rằng, không, kể ra thì ở máy tôi có tức thật, nhưng tôi không hờn cô đâu. Trái lại tôi còn cảm ơn cô về cái bài học. Không, tôi không có mỉa mai đâu, cô đừng có khó chịu.
Xin anh thương xót.
Thì tôi đã thương xót rồi, nhưng là thương xót con bé. Và có lẽ chỉ vì cầm lòng không đậu, khi nhìn thấy đôi mắt vàng lờn cầu khẩn của nó, nên tôi mới không tống cổ nó ra khỏi nhà. Và bao nhiêu đó là đủ rồi.
Không, em không dám xin gì thêm. Em chỉ mong anh thương xót mà đừng mỉa mai.
Quả em bướng thật đó, nhưng anh cũng nên hiểu cho em là em đang quýnh lên. Em hay tin dữ được một tuần lễ, và suốt tuần ấy em chạy ngược chạy xuôi để tìm thầy, kiếm tiền mướn nhà, nhưng chỉ thành công được một việc thứ nhất, mà nước thì đã tới trôn, để cho thiên hạ thấy cái bụng của nó, đội áo thì còn gì nữa.
Em lặp lại là em không xin xỏ cái gì thêm, chỉ đến để giữ lời cam kết mà thôi.
Tôi rất mừng tiếp một người khách, một người bạn. Tôi không đòi cô giữ lời hứa, bởi cô hứa mà tôi có nhận lấy đâu. Vậy ta không nợ nần gì nhau, vậy là xong.
Liên ngồi thẫn thờ một hồi trong im lặng, rơm rớm lệ mà rằng:
nhưng em thấy là em còn mắc nợ anh. Anh không yêu em, đó là quyền của anh. Em buồn, em đau, nhưng em sẽ can đảm mà quên. Chỉ có món nợ là dầu sao em cũng phải cố mà trả. Em xin đưa ra một đề nghị thứ nhì, coi anh nghĩ sao.
Còn làng nó cứ nhắc nhở anh mãi, nghe giọng của nó, em nhận được rằng nó rất cảm tình với anh. Nó nói sẽ đi thăm anh, mà sở dĩ nó chưa đi vì nó chưa được hồng hào cho lắm. Nó không thích để anh thấy nó bị kém nhan sắc.
Nếu anh thích nó, em sẽ cho không nó cho anh.
Không, anh đừng ngộ nhận, và em cần nói mau rằng không phải em định gả một đứa em gái hư cho anh.
Em cho không, nghĩa là để nó tới lui với anh tự do.
Em nhắm mắt cho như vậy, tới ngày nào anh chán nó thì thôi.
Định cười ha hả rất dài. Chớ trước đây cô không để nó tự do.
Nếu cô không nhắm mắt vì bất cẩn, nó đã chẳng như vậy. Giờ cô lại nhắm mắt vì cố ý, thì có thiện chí.
Thiện chí đối với tôi
thật đó, nhưng món quà không quý như là cô đã giữ nó ở trong tủ sắt như mẹ của những đứa khuê môn bất xuất. Hóa ra thiện chí của cô không được tôi thưởng thức lắm đâu.
Liền đứng lên. Em đã cố gắng nhưng không vừa lòng anh.
Em sẽ nghĩ cách để đền ơn anh, chứ em biết làm sao bây giờ.
Thôi em xin phép.
Định cũng đứng lên tiễn khách rồi nói: ta không có nợ nần gì nhau, xin cô chớ có nặng lòng vì một điều mà tôi cho là đã dứt khoát rồi. Tối hôm ấy lúc sửa soạn ra đi, chàng Định đi vài vòng vì các vũ trường chưa có khách sớm, thì cô bé Lan đã bước vào. Chàng thơ người ra mà nhìn cô ta quên cả chào khách, vì nó đẹp đến nỗi chàng quên mất cái con bệnh mà chàng cũng đã cho là đẹp. Lan hôm ấy với Lan hôm nay khác nhau một trời một vực.
Kỳ Lan, ngồi đi chơi.
Một hồi lâu lắm chàng mới nói được câu đó.
Em có làm trở ngại công việc của anh không?
Không, anh chỉ đi chơi thôi.
Em cũng chỉ để đến thăm anh vài phút, chứ không có việc gì.
Hình như là Lan chưa muốn đến đây.
Đúng như vậy, nhưng sao anh biết?
À thôi, em đã hiểu rồi.
Chưa muốn đến mà lại đến là vì bị áp lực.
Em hiểu có sai đâu, rất đáng tiếc. Nhưng thôi,
vâng, quả đúng như là anh đoán.
Gì mà rất đáng tiếc, rồi lại nhưng thôi.
Chị đã làm áp lực, khiến anh khinh chị, rồi khinh cả em. Đáng tiếc là ở chỗ đó. Còn nhưng thôi là em nhẫn nại, chịu số phận chứ biết làm sao.
Không, anh không có khinh Lan.
Anh không khinh ra mặt. Cho dù sao, trong thâm tâm anh cũng không coi trọng Lan.
Anh không sao quên được rằng Lan là em của một người đàn bà đã cua anh, rồi cua không được, định gán em gái của mình cho anh.
Không, cô liền chỉ muốn đền ơn thôi, không có hậu ý nào khác.
Dầu sao cũng không đạo đức lắm, mà còn hơi vô luân nữa.
Mặc dầu cái chuyện hai chị em cùng là nhân tình của một người, chuyện ấy chưa có xảy ra.
Định hơi ngạc nhiên mà nghe Lan suy luận già dặn như một người lớn. Lan cười rồi nói:
Rất tiếc khi nãy Lan cắt nghĩ chưa có hết. Nếu không có chuyện chị em xía vô thì có lẽ giờ em đã bắt anh đưa em đi chơi. Trời nóng nực thế này mà ngồi đây nói chuyện thì thật là dại. Nhưng chắc anh đã hết hứng rồi.
Định không xác nhận, nhưng quả đúng là chàng đã hết hứng. Cô gái nói luôn mồm rồi tiếp:
Cái lối đền ơn ấy em cũng có nghĩ đến, và nếu không có chị ấy xía vào chắc em đã đền ơn anh được. Giờ đây anh đã trót biết quá nhiều, chắc anh đã ghê tởm.
Không có.
Giả dối với nhau để làm gì? Anh đã biết hết bí mật của gia đạo em rồi. Em phải thành thật với anh, và anh thì không cần lịch sự.
Chưa, anh chưa biết hết gì về bí mật của gia đình em cả.
Có một bí mật lớn lắm mà anh thắc mắc lắm.
Về cái gì?
Tại sao em lại bảo vệ cho cái thằng đã làm em mang thai? Bảo vệ nó bằng cách là em nín lặng.
Lan làm thinh rất là lâu rồi trách:
Anh tàn nhẫn lắm.
Sao lại tàn nhẫn?
Em ở vào cái thế không còn giấu được anh cái gì cả. Đã mang nặng ơn anh, đền đáp không được, anh lại biết quá nhiều rồi. Em là kẻ không biết điều mới giả dối với anh. Anh biết thế mà anh lại còn hỏi một điều mà em muốn giấu, tức là bắt em phải công khai một cái chuyện không đẹp đẽ gì cho em.
Chuyện ấy thì anh đã biết rồi, thì đâu có thể nói là anh tò mò.
Không, anh lầm. Không phải là chuyện chữ quan đâu, vì chuyện ấy dĩ nhiên là anh biết rồi. Nhưng có 3-7 đường chữ hoang, xấu hay không xấu là do cái người làm ra mình chữ hoang, và do mình ưng thuận hay không. Nếu em bị một anh cùi cưỡng hiếp thì không xấu. Nếu em yêu một người anh họ đi nữa thì cũng chỉ xấu có chừng mực nào thôi. Nhưng nếu... À thôi, em phải lương thiện mới được. Anh đã biết 9/10, còn giấu anh làm gì cái phần 10 còn sót lại đối với một con người ơn đã trót biết quá nhiều.
Em nói điều này anh tin hay không?
Mặt anh, em là một con gái tân. Đêm đó anh mới có 20-mấy tuổi, chắc anh không xa bọn này lắm đâu. Tụi em coi vậy mà còn rất nhiều đứa chưa có hư. Em không rõ mấy ông ra lệnh cấm nhảy tuyết họ có đi coi nhảy đầm lần nào chưa, chứ thật ra nhảy tuyết ít khiêu khích hơn là nhảy những bản cổ điển nhiều lắm, như tango chẳng hạn. Tụi này có ôm nhau đâu, mà lũ con trai chúng nó cũng chẳng thèm ngó bọn con gái ưỡn ẹo như thế nào. Bởi thằng nào cũng nhảy cả, chứ có thằng nào ngồi coi đâu. Em quả quyết rằng điều twist là một bước rất là lành mạnh, và nhiều nhà khoa học đã viết sách cho rằng nó có lợi và giúp cho bọn trẻ tuổi của thế hệ hậu chiến trút bớt đi mặc cảm và sinh lực quá dồi dào nhờ khoa dinh dưỡng tâm thần, nhờ thuốc men tiến bộ. Quả con gái đời bây giờ hư rất sớm, nhưng vì các nguyên nhân khác, chứ nhất định điều tuyết không có tội gì cả. Em còn trong sạch anh à, nhưng không ngây thơ đâu, vì đã có rất nhiều sách phổ thông sinh lý kia mà. Lại có lu bù tiểu thuyết, luân lý, răn dạy con gái nên coi chừng mưu trá của nam phái. Thế nghĩa là em không có bị gạt gẫm. Bởi vậy em không nói rằng người ta đã phá hoại đời em, mà em chia trách nhiệm với người ta. Cái phần em chia sớt ấy em đã gánh chịu, không tự bào chữa bằng luận điệu nào hết.
Định phải tin rằng cô gái này thành thật. Chàng bỗng nghe mình có rất nhiều cảm tình với một người trẻ tuổi mà ngay thẳng và can đảm đến thế. Bởi chàng biết rằng lố con gái coi bộ đoan trang ghê lắm, thế mà nói láo, chịu không nổi về chuyện yêu đương của chúng nó. Đứa thì cho rằng mình bị cưỡng hiếp, đứa thì bảo mình bị áp lực này, hăm dọa nọ, hoàn cảnh kia.
Rồi sao nữa?
Lan cười bản lẽn rồi bắt đầu kể. Ông Mạnh đang ngồi ăn cơm với bà ở hiệu ăn riêng của khách sạn thì thằng nhỏ của Lữ Quán hớt hơ hớt hải chạy vào. Nó gặp người lại mà chào ông, nói một tràng dài những gì không rõ. Đoạn nó chìa ra cái bức điện tín mà người của nhà bưu điện mới mang đến khách sạn. Ông Mạnh mở điện tín ra đọc rồi chau mày.
Gì đó?
Bà lo lắng hỏi. Thằng Nghiệp, nó gọi tôi về nước. Nói rồi ông trao điện tín cho bà. Điện tín chữ đánh máy chứ không phải viết tay, thảo bằng Anh ngữ mà bà không có đọc được, nhưng bà nhận ra tên của Nghiệp ở dưới bức điện văn. Nghiệp là người đại quyền thứ nhì của ông Mạnh. Người thứ nhất là một ông cao niên tên là Thức. Bà Mạnh ngạc nhiên hỏi:
ắt hẳn phải có chuyện nghiêm trọng, nhưng nếu thế thì sao ông Thức không đánh điện mà lại là Nghiệp?
Tôi cũng chẳng biết sao, mà cũng không đoán được gì. Có lẽ ông Thức đau ốm gì đó phải nằm nhà thương chăng, hoặc là ông ta bị bắt.
Ông ấy bị bắt, vậy ông không nên về.
Ông Mạnh cười hề hề: tôi về không sao, nên nó mới gọi tôi về. Ông Mạnh là doanh thương rất lớn, buôn đủ thứ, và cũng là một tay gian thương khét tiếng, nên ông mới có ý nghĩ rằng người đại quyền của ông ở nước nhà đã bị bắt.
Khổ quá, một lần đi một lần khó, mà chưa làm gì được hết.
Hai vợ chồng ông Mạnh sang Nhật được một tháng. Ông thì để làm gì chỉ có trời mà biết, còn bà thì chỉ để mong cái sống mũi cho nó cao thêm, với nhờ khoa sắc diện thủ thuật của Nhật Bổn cải thiện vài cái khuyết điểm khác, như là sửa cho da khỏi nhăn, da cổ, chứ da mặt thì Sài Gòn vẫn còn làm được. Nhưng mà họ bận thăm viếng với các thắng cảnh, nên chỉ 4 hôm nữa bà mới bắt đầu đi nằm nhà thương riêng của một vị danh y. Hay là bà cứ ở lại đây đi, để tôi về bên ấy xem sao, rồi tôi sẽ trở qua.
Ừ, hay là như vậy đi, ý của ông hay lắm đấy.
Bà Mạnh ơ hờ, đâu có biết rằng bức điện tín ấy là âm mưu của chồng bà. Ông Mạnh muốn về với cô nhân tình của ông để được tự do yêu đương, ít lắm cũng được 1 tháng. Ông không thể yêu cầu ông Thức là người đứng đắn làm cái công việc không phải đạo này, nên điện văn mới ký tên là Nghiệp. Thế là sáng hôm sau, ông Mạnh lại bay về Sài Gòn. Công việc đầu tiên của ông là đi rút tiền ở ngân hàng ra một số khá to, là 100.000 bạc, mà ông hứa sẽ biếu cho Loan, nhân tình của ông. Nàng không hề chịu nhận ngân phiếu vì không muốn ai tìm bằng chứng cả. Nếu về sau lỡ rủi ro điều gì, với lại nàng cũng không muốn. Các ông kiểm ngân phiếu nhìn nàng bằng một đôi mắt hớm hỉnh và tinh quái của họ. Để khỏi nặng túi, ông Mạnh đòi toàn là giấy 500 và 100.000 bạc, mà chỉ có 20 ghim thôi. Đoạn ông đi taxi lại đường Gia Long, lối trước hiệu phở 79, mà Loan đã có một căn nhà riêng do ông mua tặng. Bây giờ đã 4 giờ chiều, ông Mạnh sung sướng hơn bao giờ. Cứ theo lời của bác sĩ thì bà phải nằm nhà thương ít lắm là 1 tháng. Từ thuở giờ, ông đến với Loan thật là khó khăn và thất thường, vì các bà hễ chồng họ mà có nhiều tiền quá rồi, họ kiểm soát tiền bạc không được nữa, thì họ xoay ra chiến lược kiểm soát thời dụng biểu của các ông. Các ông hóa thành một thứ tù nhân cấm cố, hóa thành những đứa con ngoan ngoãn, đi phải thưa, về phải trình, thỉnh thoảng tìm dịp để nhảy dù được thì như là đi chữa lửa, con về thì về như nghe vợ chuyển bụng. Có một lần ông tìm được một cái mẹo để ở lại với Loan suốt 2 tiếng đồng hồ. Ông lại đưa tiền cho Nghiệp tổ chức một bữa tiệc linh đình tại nhà của hắn, có mời nhiều yếu nhân ở trong thương giới, đủ cặp cả ông lẫn bà. Lúc khách mới cầm đũa lên để tấn công 4 món ăn chơi cổ điển, thì bỗng có một thầy ký ở Bộ Kinh tế mà các ông nhà giàu khác đều biết mặt và chứng nhận,
Cháy xong sọc vào nhà rồi vừa thở vừa nhìn ông Mạnh mà nói rằng: "Tôi xin lỗi quý vị, thưa ông tổng trưởng cho tôi mời ông đến tức thì để hỏi ông về cái vụ chuyển ngân gì đó, tôi cũng không biết." Lần này ông cho tái bản lại cái mẹo ấy với cái khổ lớn hơn, đại quy mô hơn, chứ chẳng có gì lạ. Ngồi trên taxi, nhà tỷ phú này hình dung 30 ngày diễm ảo của ông với người đẹp bên cạnh ông luôn luôn, ở nhà của nàng hay là nơi các hiệu ăn, các chỗ giải trí. Mai này ông về nhà lấy xe đem lại đây, và ông với Loan mặc sức mà đi chơi. Có thể hai người sẽ đi Đà Lạt một tuần, đi tắm biển một tuần. Cửa nhà Loan đóng, nhưng ông Mạnh vặn thử hộp xoài thì mới hay là cửa chỉ khép kín mà thôi. Nhà vắng hoe, có lẽ chị ở đã được Loan sai đi mua cái gì đó, hoặc là mua cháo cũng không rõ. Vì giờ này Loan ngủ thức dậy, thường thích ăn cái gì để dằn bụng. Buồng trong của nhà có gắn máy lạnh nên được xây vách tường ngăn cách hẳn với buồng bên ngoài và hành lang đưa ra sào bếp. Cửa buồng ngủ này là cửa kiến đục, nên ông đã vào tới đó rồi mà Loan vẫn không nghe thấy gì. Ông vừa mở cửa vừa gọi: "Loan ơi, anh về đây em." Thình lình ông nghe nền gạch dưới chân ông như sụp đổ, y như trong các phim trinh thám hai xu với những căn nhà bí mật đầy dãy cạm bẫy. Tiếng cười giòn và trong trẻo của Loan vang lên cùng lúc ấy. Ông thấy có một anh con trai trẻ đẹp đang cùng với Loan nô đùa ở trên giường. Cả hai đứa đều ăn mặc như ông Adam và bà Eva. Ông Mạnh lảo đảo xích ngã, nhưng ông cố tự trấn tĩnh, vội lùi ra ngay khép cửa lại rồi co giò tẩu thoát. Ra tới đường, ông bỗng nghe lạnh vì mồ hôi ông đã tuôn ra dầm về, mà ông lại gặp phải một luồng gió. Cơn lạnh này giúp cho ông tỉnh táo được phần nào, và ông thất thểu bước lên trên vỉa hè, rất giống một con hình nộm được tay phù thủy giỏi nào đó dán bùa vào cho nó để nó đi đứng cử động được, nhưng không biết nó đi đâu. Ông đi cầu bơ cầu bớt như vậy cho tới 9 giờ đêm thì nghe đói bụng, chợt thấy trước mặt ông có một hiệu cơm tay cá kèo. Ông ngồi lại nơi bàn ở ngoài hiên, ăn bậy một dĩa gà nấu đậu, nhưng uống rất là nhiều rượu. Trước khi ăn và sau đó, ông vẫn tiếp tục uống. Hiệu ăn đã đóng cửa hồi 10 giờ. Họ đuổi khéo ông bằng cách rút nhẹ cái tấm nắp bàn. Say mềm mà ông vẫn hiểu. Ông trả tiền rồi lại đứng lên, đi ngã siêu ngã tó, vẫn cứ không biết đi đâu.